bản tiếp tục lắng nghe tiểu thuyết Biển Yêu, sáng tác Hoàng Mặc Kỳ, được phát trên thegioiaudio.org, tập 11. Nhân viên phục vụ đem thực đơn đến định đưa cho Cao Hiểu Vi, Thẩm Đình đưa mắt nhìn cô, bên này, không biết kính lão đắc thọ à? Nhân viên phục vụ lấy phép nói, à, chỗ tôi còn một thực đơn nữa, nói xong anh lấy từ sau lưng ra một thực đơn khác. Ở đây gọi món còn được xem là ảo thuật nữa cơ đấy, có tính phí phục vụ không? Cao Hiểu Vi mắng, Thẩm Đình, cậu thần kinh à, tâm trạng không vui cũng đừng đi làm khó người khác chứ. Thẩm Đình gật đầu, được thôi, vậy thì tớ làm khó cậu. Nhân viên phục vụ sắp cười ra tiếng, Thẩm Đình cứ như bị thần tham lam ám, điên loạn gửi cả bàn thức ăn và một két bia. Cao Hiểu Vi ngồi cạnh bên ngây ra như gỗ, ăn không hết tớ bắt cậu đội về. Thẩm Đình dõng dạc nói, không sao, hôm nay chị em ta say một trận quên sầu. Cao Hiểu Vi nghe vậy thôi cũng đã đủ sầu. Cao Hiểu Vi nói, lát nữa uống say rồi làm sao đi về. Bác giới nhà cậu chẳng biết đằng Vân Gia Vô đến đón cậu về sao? Thẩm Đình hỏi. Hôm nay ngay đi công tác nên tớ mới sang bù phú với đổi yêu tinh nhà cậu được đấy. Tiểu lượng của Thẩm Đình rất kém, điều này ai ai cũng biết, còn nhớ hội dạ tiệc tốt nghiệp, cả lớp họ. Họ thầy uống với mọi người một vòng, anh thầy Ma Lanh muốn chọn một con gà mờ làm bia đỡ đạn, nhưng kế sách hoàn toàn thất bại, vì anh ta đã chọn trúng Thẩm Đình. Được, vậy thì bắt đầu từ Thẩm Đình nhé, Thẩm Đình uống bao nhiêu tớ uống bấy nhiêu. Thẩm Đình cũng khí thế bừng bừng, vậy em kính thầy trước, nói rồi uống ngay hết một chai. Trong tiếng hoan hô của mọi người, anh thầy uống hết chai này đến chai khác, lúc được dìu ra anh ta còn chộp lấy lớp trưởng hỏi. Sao Thẩm Đình lại đi đến đó với các cậu thế? Lúc nào cũng nói không biết uống bia kia mà. Sao thế nhỉ? Xưa nay cô ấy có biết khiêm tốn đâu. Kỳ thực đáp án là thế này, bởi vì Thẩm Đình không biết uống, nhưng dám uống, uống bia thôi mà, sợ gì chứ? Uống xong, có quậy phá chăng nữa thì tự mình cũng đâu nhìn thấy. Chàng ca sĩ sinh viên ôm đàn guitar tự đệm, hát một bài không rõ từ năm nào. Nơi thì thành lắm nỗi đau, đêm tự nhủ hãy nhìn đến ngày mai. Núi xanh còn đó, nhưng chỉ mình tôi chờ đợi mỏi mòn. Thời đại chúng ta chẳng đi về đâu, tôi hát lên lời con tim, chẳng phải để làm em rớm lệ, nếu muốn làm cho tôi điều gì, xin hãy yêu thôi. Thẩm Đình trầm trồ, cậu nhóc phải hát hay quá. Cao Hiểu Vi ngoái lại xem một lúc, anh ta dường như chỉ hát cho mình nghe thôi, chẳng chú ý gì đến phản ứng của khán giả. Thẩm Đình uống liên tục, trên bàn đã có nửa chai không. Quần hồng viết không thua tu kém tu mi, nhưng éo le ở chỗ Thẩm Đình đã bắt đầu say. Để ý đến sự khen ngợi của cấp trên, để ý đến kỳ vọng của gia đình, để ý đến cả ánh mắt của người qua đường, cuối cùng ngay cả con đường của chính mình cũng nhìn không rõ, như thế thì có gì hay. Mặc kệ rõ hay không, chỉ đành đi tiếp không quay đầu lại thôi. Cao Hiểu Vi ngước nhìn ánh trăng ngoài cửa sổ, lúc này đã gần 9 giờ, mặt trăng tròn đầy vành vạnh, giống như một con chim thận trắng muốt đang cuộn mình giữa không trung. Thẩm Đình lấy tay chống cằm, nhìn ra bóng đêm thăm thẳm ngoài cửa sổ. Tớ sợ lắm, không thì chắc không đâu, nhưng những lời bói toán đó cậu tin thật không? Nên một tia hy vọng vẫn tốt hơn khư khư tâm thế tuyệt vọng chứ. Cao Hiểu Vi đáp lời cô. Hai người càng nói càng vui, uống sạch cả két bia. Kết quả là cả hai đều say khướt. Đến lượt nhân viên phục vụ không vui đến nhắc nhở họ. Giờ đóng cửa, cả thiên hạ đều không vui. Đến lúc ấy, hai người mới nhận ra đã quá 11 giờ, liền vội vã thu gom đồ đạc chuẩn bị ra về. Đến quầy thu ngân tính tiền, Cao Hiểu Vi lấy visa đếm tiền, rồi đột nhiên mặt mày biến sắc, lại ngồng nhìn Thẩm Đình. Thẩm Mỹ Nữ à, tớ đem không đủ tiền. Đem không đủ tiền, cậu xem không đủ tiền. Cậu Cao Hiểu Vi, cậu được lắm, tại sao tớ toàn quen những người như cậu nhỉ? Hôm nay Thẩm Đình bị thần tài của phạt, cô vừa lão đảo trả tiền, cô nhìn chằm chằm vào khám thờ phía trên quầy thu ngân. Thần tài, ngày giữa cuộc gì, có gì bất mãn với chị đây hả? Một nhân viên thu ngân ôn tồn giải thích, chị ơi, chúng tôi ở đây thờ quan công, không phải thần tài. Quan công, cô nhìn thu ngân, rồi lại nhìn lên khám thờ. Quan công, ngày giữa cuộc có gì bất mãn với chị hả? Cao Hiểu Vi thì đã say ngật ngưỡng, nhưng vẫn không quên nguyên tắc kính sợ thần linh, bèn miễn cưỡng tập trung thần trí lôi Thẩm Đình đi. Đi thôi, hôm nay cậu muốn đắc tội với tất cả thần linh hay sao? Bước ra khỏi nhà hàng, trong con mắt lè nhè của hai người, những ánh đèn đêm xanh xanh đỏ đỏ cũng tung tẩy như pháo hoa. Họ đi đến về phía trạm xe buýt để bắt xe. Thẩm Đình và Cao Hiểu Vi tay trong tay dạo bước, sau đó nghe thấy trước mặt có tiếng người hỏi, Thím ơi, cho hỏi đường Trung Sơn đi hướng nào à? Thẩm Đình đương định trả lời, ngước lên nhìn mới thấy là một người đàn ông trên 30 tuổi. Trong khoảnh khắc cơ bị hai chữ Thím ơi đánh chân nổ đom đóm mắt, cô gầm lên, anh còn giả thân tôi mà dám gọi tôi là Thím. Như vậy mà cũng mở miệng được à, anh không sợ xuống địa ngục bị rút lưỡi, không sợ tôi báo cảnh sát kiện anh tôi phỉ báng sao? Người đàn ông đó chỉ buột miệng gọi hai tiếng Thím ơi, Rõ ràng phải theo thói quen chứ không phải theo tuổi, ngờ đâu lại gây đến họa lớn. Thẩm Đình còn muốn truy hỏi nhưng anh ta đã chạy mất dép. Thẩm Đình rầu rĩ hỏi Cao Hiểu Vi, trông cứ già đến thế sao, không thể nào chứ. Cao Hiểu Vi nghiêng đầu nhìn một lát, ngày nào cũng nhìn không thấy có gì khác, không biết. Thẩm Đình tiếp tục lại nhại, thì thực tớ cũng biết tớ chỉ dối mình dối người thôi, ai mà không già đi chứ. Ôi, chính mình còn phải lừa, cuộc sống mới đáng chán làm sao. Cô nhìn sang bên đường, thấy một tòa nhà cũ nằm lọt thỏm giữa rừng cao ốc. Cậu xem, tòa đó cũ lắm rồi, từ nhỏ đã nhìn thấy, lúc ấy nó cao nhất vùng này, trông uy nghi biết bao nhiêu, bây giờ chẳng còn gì ghê gớm. Thẩm Đình kéo Cao Hiểu Vi đi đến trước tòa nhà, bên ngoài có một tấm bia đá ghi những thông tin về nó. Thẩm Đình cúi xuống đọc một lát rồi bỗng nhiên thất kinh kêu lên, trời ơi, tôi còn lớn tuổi hơn tòa nhà này nữa kìa. Hiểu Vi, cậu nói xem tôi phải làm sao, tôi còn già hơn cả tòa nhà là nữa, sao có thể như thế? Hai người họ bằng tuổi, Cao Hiểu Vi chợt nhận ra cô cũng là một phần trong tấm thảm kịch đau đớn nhất trên thế gian này. May mà hai người phụ nữ hoang mang vẫn còn biết cách bắt taxi, hai kẻ lết thết như chó. Nhà đám vừa lăn lộn vừa lê lết cuối cùng cũng tha được thân về chỗ nhà Thẩm Đình. Thẩm Đình cầm chìa khóa nhưng loay hoay mãi không mở được cửa. Cao Hiểu Vi còn tỉnh táo hơn một chút, nghĩ đoạn rồi nói, hình như mở nhầm cửa rồi, nhà cậu hình như ở đối diện mới đúng. Ai nói thế, nhà tớ chính là ở đây. Thẩm Đình lùi lại vài bước, nheo mắt nhìn cánh cửa rồi gật gật đầu, đúng chỗ này rồi, không nhầm đâu. Thế nhưng cô vặn chìa khóa thế nào cửa cũng không mở. Thẩm Đình vốn tính nóng nảy bắt đầu nổi sung, tay đấm chân đá cánh cửa. Khốn kiếp, ngươi chẳng qua là một cánh cửa thối mà cũng dám lên mặt với bà, ngươi dựa vào cái gì hả? Ngươi tưởng ngươi là vừng ơi mở ra hả? Ngươi tưởng ngươi là thẩm nhân kiệt hả? Ngươi tưởng... Đúng lúc cô đang định phá cửa làm củi đốt thì cánh cửa bỗng tự mở ra. Thẩm Đình mất đà, cả người đổ nhào vào trong, rơi vào một vòng tay ấm áp, người ấy đưa tay giữ lấy vai cô. Chị phát điên rồi à? Thẩm Đình vẫn ngật ngưỡng, cậu sao cậu vào nhà tôi? Thẩm Nhân Kiệt ngao ngán, nhìn số nhà đi, đây là nhà tôi, nhà chị ở đối diện. Cao Hiểu Vi đang đứng dựa vào tường liền cất giọng lè nhè, tôi đã bảo cậu nhầm mà. Thẩm Nhân Kiệt xem bộ dạng của Cao Hiểu Vi thì quay lại chừng chừng nhìn Thẩm Đình. Hai người thế này là thế nào? Các người thèm các người rồi à? Có người thèm các người rồi hả? Xem chừng đi ăn mừng mới ra nỗi này. Không ai thèm thì sao, can gì đến cậu? Thẩm Đình cho dù đang ở trong trạng thái thiếu tỉnh táo cũng không dễ gì miệng lưỡi chịu thiệt. Không ai thèm nhưng tôi có thể miễn cưỡng thèm đấy. Thẩm Nhân Kiệt cười cười. Thẩm Đình ngước mắt nhìn anh, khuôn mặt đáng ghét của anh cứ phóng to, thu nhỏ, rồi phóng to, rồi lại thu nhỏ trước mặt cô. Quả nhiên là khuôn mặt của ác quỷ. Thẩm Đình duỗi tay đẩy mạnh anh ra, không cẩn thận bị hụt chân, ngã dúi về phía trước, chỉ thấy đầu choáng mắt hoa, trời đất cứ quay vòng như bị cuốn vào một dòng xoáy. Cô cảm giác có người nhào đến đỡ cô, sau đó có một giọng mắng nhiếc pha lẫn cả phẫn nộ, bất lực, phiền não, suy sụp, vân vân, vân vân, đủ thứ tình, thất tình lục dục được truyền đến tai cô. Vậy đàn bà gì thế này, ác quá đi mất, cô đến gõ cửa nhà tôi, hói đẩy lên người tôi. Khi tỉnh lại, Thẩm Đình thấy mình đang nằm trên chiếc giường êm nệm ấm, cô nghiêng đầu nghĩ, chiếc giường này sao mà trông quen quá, hình như nhìn thấy ở đâu rồi. Đây không phải là giường của Thẩm Nhân Kiệt đấy chứ? Thần tài, quan công ơi, các ngài đừng hành hạ lắm, xương già này như thế chứ. Cô ngồi dậy nhìn, không phải phòng Thẩm Nhân Kiệt thì còn có phòng ai sạch như ly như lau thế này. Cao Hiểu Vi bị thầy tùy tiện lên sofa. Cô nghe ngóng một lúc, thấy bốn bề im ắng, cô liền rón rén rời khỏi giường đến lay Cao Hiểu Vi dậy. Cao Hiểu Vi ngái ngủ hỏi, đây là đâu thế? Sau đó kinh hoàng hỏi, không phải chúng ta bị bắt cóc rồi chứ? Đừng tưởng bờ mà bắt cóc ngu thế à, cậu không tiền không sắc bắt cậu với chị tổ tốn cơm tốn gạo. Thẩm Đình nói xong ra hiệu cho cô khẽ tiếng, hai người nhón nhén đi ra khỏi phòng. Thẩm Kiệm đang nằm co ro say ngủ trên chiếc sofa ngoài phòng khách, hai người nhẹ nhàng mở cửa. Lúc chuẩn bị mở cửa nhà mình mới nhớ ra ban nãy đang cắm chìa khóa ở cửa nhà Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Đình quay lại rút chìa khóa, cô xoay chìa, rồi cách một tiếng, đầu chìa khóa đã nằm lại trong ổ khóa nhà Thẩm Nhân Kiệt. Cho Hiểu Vi ngỡ ngàng như hóa đá nhìn thẩm đại tiểu thư. Thẩm Nhân Kiệt bất hạnh ở trong nhà cũng bị thức tỉnh, anh chạy đến vặn nắm đấm trong nhưng không được, chỉ còn cách gọi với ra, này các cô làm trò gì thế, bây giờ phải làm sao? Đừng lo cho tôi còn một chiếc chìa khóa dự phòng nữa. Thẩm Đình vô cùng bình tĩnh. Thẩm Nhân Kiệt ở bên trong gào lên, chị hai thì nói tôi kìa, bây giờ làm sao tôi ra được. Thẩm Đình có thể cảm nhận được anh ở trong kia đang lồng lên tuyệt vọng như con thú bị giam cầm, thế nên càng vui vẻ hơn. Ồ, cậu bị đè dưới ngũ hành sơn không nhúc nhích nổi nữa à? Nói xong cô nghe thấy Thẩm Nhân Kiệt đang hổn hển kìm nén cơn giận, cuối cùng cũng đến lượt Thẩm Đình ung dung nhàn nhã nói, để tôi gọi thợ khóa đến. Sửa, nhưng giờ muộn quá rồi, chắc là sáng sớm mai mới tới, cậu đừng lo, có chúng tôi ở ngoài lại ủng hộ cậu. Thẩm Liên kiện ở trong gầm gừ, tôi sẽ không tha cho các người đâu. Thẩm Đình ở ngoài hỏi một đằng, đáp một nẻo, không cần cảm ơn chúng tôi, đây là việc nên làm mà. Đừng nói là tôi không cảnh cáo các người. Thẩm Đình vẫn tiếp tục ôm nói gà, ông nói gà và nói vịt nói. Cậu nói khách sáo quá, hàng xóm giúp đỡ lẫn nhau là chuyện thường tình, ngại gì chứ. Hiểu Vi, chúng ta về đi ngủ, đừng đứng ở đây không phải là... Đứng ở đây không cũng không phải là cách. Hỏi đông đáp tây thế mà cũng chưa được Thẩm Nhân Kiệt một hồi. Hai người về phòng ôm bụng cười như nắc nẻ, bỏ lại một mình Thẩm Nhân Kiệt ngồi trong phòng suy sụp. Cao Hiểu Vi hỏi Thẩm Đình, cậu làm thế không sợ đắc tội với anh ta à? Thẩm Đình vỗ vỗ vai Cao Hiểu Vi, cậu yên tâm, anh ta chỉ là con hổ giấy, xem bà đây nghiền nát anh ta. Đợi đến ngày hôm sau khi Thẩm Nhân Kiệt được thả ra, thì Thẩm Đình và Cao Hiểu Vi đã sớm chuồn đi lánh nạn. Ngày kế tiếp nữa là cuối tuần, bà Huyền không biết Thẩm Nhân Kiệt mới bị Thẩm Đình bắt nạt, nên trịnh trọng nhân dịp cuối tuần này đến bắc lại nhịp cầu bè bạn giữa hai người. Thẩm Nhân Kiệt cười nhạt với anh, cậu còn non lắm, không đỡ lại với cô ta đâu, được gì phải đi rước tuổi vào thân. Tạ Huyền đáp, cậu là cáo kính đồng bóng nhất rồi, thật đấy. Thẩm Nhân Kiệt từ lừ mắt nhìn anh, vậy cậu muốn thế nào? Tạ Huyền cười hi hi, chẳng dám muốn thế nào cả. Buổi chiều, Thẩm Nhân Kiệt nghe thấy bên ngoài có tiếng ai đó đang mở khóa cửa nhà mình. Bất giác thấy như cơn ác mộng tái diễn, anh liền chạy vọt ra mở cửa. Trước cửa là khuôn mặt ngơ ngác, vô tội và đầy thắc mắc của Tạ Huyền. Cậu thay ổ khóa rồi à? Chỉ vì tôi lén đánh một chìa riêng sao? Biết vậy là tốt, lần sau đừng làm chuyện ngớ ngẩn vậy nữa. Thẩm Nhân Kiệt quay lưng về chỗ ngồi. Cậu thật không ai bằng, Tạ Huyền khen anh, rồi lại tiếp tục liến thoáng. Lượt nữ hình như không có nhà, nhấn chuông cả buổi trời không có ai mở cửa. Họ đi bơi rồi. Thẩm Nhân Kiệt nằm trên sofa, vừa đọc báo cáo vừa lười nhác đáp lời. Tạ Huyền hơi khựng lại rồi với vẻ trách móc, việc này cậu cũng biết à, đi xem người đẹp bikini đi. Không có hứng thú, Thẩm Nhân Kiệt từ chối theo thói quen, sau đó mới nghĩ lại, anh đang tìm, chưa ra lý do để đến bể bơi tìm bận rủi, ấy thế mà một cái cớ tốt như vậy đã bị anh lãng phí, Thẩm Nhân Kiệt không khỏi hối hận. Cũng may Tạ Huyền là người mặt dày lại dai như đỉa đói, bắt đầu trăm phương ngàn kế rủ dê Thẩm Nhân Kiệt, Thẩm Nhân Kiệt liền tát nước theo mưa đồng ý luôn. Khi đến hồ bơi, Tạ Huyền nhìn những bóng hồng đang bơi lượn trong hồ mượn xít xoa, xuân quang mơn mởn thật là hiếm có, không ngờ khu nhà cậu còn có phúc lợi này, không đơn giản, không đơn giản. Do chuyên tâm tìm kiếm nên mới nhìn một lượt, Thẩm Nhân Kiệt đã thấy Thẩm Đình đang nằm tắm nắng trên chiếc ghế mây ở phía xa, chân cô vẫn còn quấn băng trắng, chắc là do chân chưa khỏi nên cô mới không xuống nước cùng Hoàng Hải Nam và Cao Hiểu Vi. Theo Thẩm Nhân Kiệt đi thẳng đến bên cạnh cô, đứng sững sững che hết cả ánh nắng. Thẩm Đình bực bội nghĩ ai mà vô ý đến vậy, tưởng chân chị bị một vết thương còn con mà coi chị không ra gì à, chị nhất định cho đấy biết thế nào là lễ độ. Cô quay đầu xem đó là ai, nhưng ngàn vạn tia nắng mặt trời cũng lúc chiếu thẳng vào mắt cô, cả hai mắt chỉ thấy một màu trắng loa, nhất thời nhìn không rõ mặt mũi kẹo phá bĩnh. Cô nhau mắt lại một lúc mới thấy hóa ra là Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền ở sau lưng anh. Cô nên đoán ra từ sớm mới phải, còn ai rách việc thế này nữa. Thẩm Đình giơ cánh tay lên, Thẩm Nhân Kiệt ngỡ cô chào anh, bất giác thở phào. Kỳ thực anh rất sợ cô tiếp tục hằn học với anh, cứ như anh là kẻ tử thù vậy. Nào ngờ cô chỉ với tay lấy chiếc khăn bắt ở bên cạnh, bên che lên mặt. Mắt không thấy, lòng không phiền, cô tiếp tục nằm tắm nắng. Thẩm Nhân Kiệt nổi sung, giật phăng chiếc khăn ném xuống đất. Sao thế, không còn mặt mũi nhìn ai à? Thẩm Đình vẫn nhắm mắt không nhìn anh. Thẩm Nhân Kiệt thấy thế liền tiếp tục chân đặt nghĩa mai, nhất định bắt cô lên tiếng đáp lời. Đã đen thế này rồi, còn phơi nắng tiếp thì chị trở thành chị em với bóng đêm luôn đấy. Mấy ngày nay chạy tới chạy lui phỏng vấn, cô có hơi đen đi, vì ngày nào cũng gặp, nên Cao Hiểu Vi không thấy cô đen hơn. Không ngờ con người này lại nhận ra, quả nhiên là biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Thẩm Địch thở ơ đáp, đây là vẻ đẹp khỏe mạnh, không mới tí tuổi đầu biết gì. Tạ Huyền cười tít mắt, đến chào Thẩm Đình, hai người đừng cãi cọ nữa, Thẩm Đình, lâu rồi không gặp, tinh thần chị tốt hơn rồi thì phải. Thẩm Đình vẫn nhắm mắt. Đúng vậy, tôi chưa bị các người làm ra điên dại, các người rất tiếc rẻ nên cố tình đến đây góp lửa đốt nhà phải không? Tạ Huyền không khách khí ngồi xuống cạnh bên, mọi người đều là bạn, chị hà tất phải như thế, tối nay tôi mời chị bữa cơm đền tội. Cậu nào có tội gì, tôi cũng nào có công gì, phó tổng tạ đi ban cơm cho tôi ăn cơ đấy. Thẩm Đình tiếp tục chỉ chiết. Câu nói này khiến Tạ Huyền nhất thời không biết nói thế nào nữa, may thay ra có Thẩm Liên Kiệt độc miệng hơn, tiếp lời. Ăn gì bổ nấy, chúng tôi định mời chị ăn canh đầu cá cho bổ não. Tạ Huyền rối rít thanh minh. Không có tôi trong đó đâu, có mình cậu ta thôi. Dám nói cô không có não, mặt Thẩm Đình phơi nắng chưa bị Trưa đó bị anh ta nói đến giận đỏ bừng bừng, vậy tôi phải mời cậu uống canh tim heo để báo đáp thịnh tình mới được. Một hồi lâu không thấy anh trả lời, tí nào anh lại chịu thua dễ đến vậy. Thẩm Định đang thấy kỳ lạ, bỗng nhiên cảm thấy như có vô số bàn tay nhỏ bé lạnh băng chạm lên da mình, cứ như mùa đông ăn kem lạnh, khiến đám gai vị giác đột nhiên phải hứng chịu bão tuyết. Thẩm Định chợt dùng mình đứng phát dậy, cô thấy Thẩm Nhân Kiệt đứng trước mặt mình, trên tay còn đang cầm chiếc chậu rửa mặt. Chị chịu mở mắt rồi à? Nói xong anh nhịn không nổi cười phá lên, nụ cười rất rạng rỡ, cứ như cả một bầu trời đầy sao lấp lánh. Lần đầu tiên Thẩm Định thấy anh cười thoải mái như vậy, mà vẫn là vì chọc ghẹo cô. Thẩm Định giận quá, đứng trước mặt anh nói, cậu biến thành trẻ con như vậy từ lúc nào thế, có gì đáng cười hả? Khó khăn lắm Thẩm Nhân Kiệt mới nín được cười, anh gật đầu, thật, vô cùng. Thẩm Định nhân lúc anh nói chuyện không chú ý, đột nhiên đẩy mạnh anh một cái. Thẩm Nhân Kiệt lảo đảo vài bước, không kịp lấy lại trọng tâm ngã nhào xuống bể bơi. Anh mặc quần jean, chiếc quần jean dễ hút nước cứ chíu chíu kéo anh xuống đáy hồ. Còn điện thoại và ví tiền trong túi thì đang được tắm đúng nghĩa. Cũng may là Thẩm Nhân Kiệt biết bơi. Thẩm Định vừa chiêm ngưỡng kiệt tác của mình vừa nói với Tạ Huyền, như thế này có buồn cười hơn không? Tạ Huyền mắt chữ A, mồm chữ O nhìn Thẩm Định, sau đó thầm cầu phúc cho Thẩm Nhân Kiệt. Thẩm Nhân Kiệt như chuột lột lóp ngóp bỏ lên, ôm một bụng tức, nhưng khi nhìn thấy Thẩm Định, cô đã trở lại nằm tắm nắm. Cơn giận của anh lại không bùng phát được mà hoàn toàn tan biến vào hư không. Anh nhận ra mình thật sự hết cách với người phụ nữ này. Hoàng Khải Nam và Cao Hiểu Vi đang bơi dưới hồ, thấy cảnh vừa rồi liền lên bờ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn thấy Hoàng Khải Nam thì tâm trạng càng tệ hại, lửa giận từ đâu lại cháy lên bừng bừng. Anh nhìn Hoàng Khải Nam lạnh lùng hỏi, đây là ai thế, lần trước có nhìn thấy, sao không giới thiệu một tiếng? Cao Hiểu Vi đang định trả lời thì Thẩm Định đã cất giọng lạnh tanh, biết làm gì, thứ người có nhân phẩm như cậu có xứng đáng không? Thẩm Nhân Kiệt nghe cô tâng Hoàng Khải Nam lên tận mây xanh, còn mình bị đạp xuống đáy bùn nhơ, cảm thấy như có đầu đạn hạt nhân nổ tung trong đầu. Không do đó là đố kỵ, phẫn nộ hay đứa cảm xúc nào khác, anh không thể suy nghĩ, chỉ biết lấy tay giật phăng chiếc khăn đang phủ trên mặt cô. Chỉ có chị mới xứng chắc, chỉ có chị mới xứng nên mới đi làm vợ bé cho người ta chứ gì, thật là đáng khâm phục, thật là đáng ca tụng. Thẩm Định giận đến nỗi khuôn mặt từ màu đỏ đã chuyển sang tím tái. Cậu điên rồi à, bà đây rốt cuộc có chỗ nào không phải với đồ khốn nạn nhà cậu chứ? Thẩm Nhân Kiệt mặc kệ cô, quay sang chĩa thẳng mũi tên tẩm độc vào Hoàng Khải Nam. Ồ, đây chính là người thanh mai trúc mã của chị đây hả? Thân thiết với nhau từ nhỏ tới lớn, chân tình mới khiến người ta ngưỡng mộ làm sao. Lúc nhỏ phác vai nhau chụp hình, lớn lên đi học còn thân mật đưa đón, tỏ rõ tình anh em. Không chỉ thế, em gái muốn leo cảnh cao, anh liền xuất sáng giúp em dắt mối. Người anh tốt như vậy tìm đâu ra? Tạp chí Tri Âm sẽ đến phỏng vấn các người đấy. Miệng lưới Thẩm Nhân Kiệt rất sắc bén, những lời vừa rồi anh nói rất nhanh, Cao Hiểu Vi và Hoàng Hải Nam chưa kịp hiểu ý nghĩa cụ thể, nhưng cũng biết là những lời vô cùng khó nghe, đến người ôn hòa như Hoàng Hải Nam cũng tối sầm sắc mặt. Cậu nói vậy là có ý gì? Thẩm Định không giả vờ bình tĩnh được nữa, cô đứng bật dậy, anh đừng nghe tên điên này nói bậy, đầu óc anh có vấn đề. Thẩm Nhân Kiệt đã không còn biết lựa lời, nhanh như chớp tiếp lời cô, lần này không bình chân như vậy được nữa chứ gì. Dám làm thì đừng sợ người ta nói, như vậy mới phù hợp với khí phách của Thẩm đại tiểu thư. Tạ Huyền thấy tình hình quá hỗn loạn, lại thấy hai bị còn lại im lặng không nói gì, tưởng rằng đã thừa nhận, anh kéo Thẩm Nhân Kiệt lại, cười trừ phân mua với ba người kia. Cậu ấy xưa nay nói rất chuyện rất thẳng thừng, mọi người đừng giận, mỗi người đều có nỗi khổ của riêng mình. Chúng tôi cũng biết chủ nhà đó đang đi hưởng tuần trăng mật, thì thực chúng tôi thấy rất bất bình thay cho Thẩm Định, chứ không hề có ý khơi lại vết thương của người khác. Đến đây thì Cao Hiểu Vi và Hoàng Khải Nam đã hiểu. Cao Hiểu Vi đứng ngây ra, nhất thời không biết phản ứng thế nào. Cô nghĩ nếu mình bị người khác hiểu nhầm như vậy, sẽ lập tức đem hết mọi chuyện, mọi chứng cứ ra chứng minh trong sạch. Sau đó sẽ nước mắt nhằn nhòa, ôm mặt chạy đi để cho thấy cô chịu ấm ức. Ấy vậy mà Thẩm Định cứ để mặc đến tận bây giờ. Thẩm Nhân Kiệt nhìn khuôn mặt trắng bệch của Thẩm Định, hai dòng lệ dường như sắp lăn xuống. Bỗng nhiên anh cảm thấy có một cơn đau dị thường sâu xé trái tim mình. Người phụ nữ này sao mà đáng giận đến thế? Trước cô, anh luôn không thể giữ được bình tĩnh, bắt óc nghĩ cách vãn hồi. Thẩm Định nhảy đến trước mặt Thẩm Nhân Kiệt, nghiến răng nói, tôi để người ta bao là do tôi thiếu tiền, thiếu tư cách, thế thì sao? Còn cậu, cậu mới là không có tư cách để xen vào chuyện của tôi, cậu là Ngọc Hoàng Đại Đế sao? Thẩm Nhân Kiệt vốn luôn giữ thái độ bán tin bán nghi với việc cô làm vợ bé, tuyệt vọng một nỗi mỗi lần anh dò hỏi đều cho kết quả khẳng định. Cuối cùng anh không thể không tin vào sự thật mà lâu nay anh không muốn tin. Vì thất vọng và phẫn nộ, lời nói của anh càng nặng nề hơn. Chị không thấy nhơ bẩn sao? Chị có biết thứ hành vi này là gì không? Là mại dâm trá hình. Chị còn đắc ý à? Thật đẹp mặt tổ tiên. Thẩm Đình đứng trước mặt anh, luồng khí trong lồng ngực đã biến thành một ngọn đuốc thiêu đốt chính cô. Nếu trời nóng hơn chút nữa, cô sợ rằng mình sẽ bốc cháy. Nhất định không rơi nước mắt, anh ta không đáng. Nhất định không giải thích với anh ta bất cứ điều gì, anh ta không xứng. Anh nhìn Thẩm Đình trước mặt mình, nước mắt rưng rưng, miệng mở ra nhưng không nói nên lời, tựa hồ như một ngọn nến trước gió. Thẩm Nhân Kiệt đứng nhìn cô đăm đăm, áo quần ướt sũng dán sát vào thân, mặt trời chói chang ở trên đầu, trong hồ bơi tiếng người huyên náo trộn lẫn với nhau tạo thành một hợp âm ồn ào như mơ hồ, tựa như trong giấc mơ nghe thấy âm thanh của thế giới bên ngoài. Nước hồ thở bì bõm như sắp sắp bị rút cạn, đầu óc anh trống rỗng. Sau đó anh thấy đôi tay của Thẩm Đình vụt tới, cô lại lấy sức xô mạnh Thẩm Nhân Kiệt. Anh đứng không vững, lùi lại vài bước rồi hụt chân ngã xuống hồ một lần nữa, bi kịch lại tái diễn. Thẩm Nhân Kiệt ngoi ngóp một hồi mới viện được thành hồ nhảy lên, cả người anh lại bị ướt sũng lần nữa. Anh cau mày nhìn Thẩm Đình, cố kìm nén cơn giận. Cô thật là... Thẩm Đình lớn tiếng, cậu thật đáng ghét. Thẩm Nhân Kiệt nghe xong mặt liền biến sắc, trong lòng dâng lên một thứ cảm xúc khó gọi tên. Anh phản kích, cô cũng chẳng đáng yêu đâu. Anh Hiểu Vi nhìn thấy bất chợt cười phì thành tiếng. Lúc này Hoàng Khải Nam mới phẫn nộ nói, tại sao cũng nói cô ấy làm vợ bé, thế anh nghĩ tôi nên nói thế nào cho nhã nhặn. Thẩm Nhân Kiệt quay sang nhìn anh bằng ánh mắt miệt thị. Chuyện không có chứng cứ, các cậu biết thanh danh của một con người quan trọng đến thế nào không? Căn hộ đó, chủ căn hộ đó, hơn nữa chính miệng cô ta cũng thừa nhận rất nhiều lần. Không phủ nhận không có nghĩa là thừa nhận, tôi rất hiểu cô ấy. Cô ấy xưa nay luôn không bận tâm giải thích với ai bất cứ chuyện gì. Hoàng Khải Nam trịnh trọng nói. Thế sao, anh hiểu cô ta vậy à? Thẩm Nhân Kiệt chẳng buồn nhìn anh. Cao Hiểu Vi cũng bất bình. Anh đừng nghĩ anh làm tổng giám đốc là ghê gớm, có tiền thì có thể coi thường người khác sao? Chủ nhà là bạn của Hoàng Khải Nam, họ đi nghỉ tuần trăng mật nên anh ấy mượn nhà cho Thẩm Đình ở tạm. Trí tưởng tượng của các anh phong phú thật đấy. Hay là trong giới của các anh chuyện này hay gặp nên đụng chuyện gì cũng nghĩ theo hướng đó. Không phải trí tưởng tượng của họ phong phú mà là họ coi thường tôi. Thẩm Đình nói, họ đã coi thường tôi thì ta cũng không nên nhiều lời với họ làm gì. Thẩm Đình nhìn Thẩm Nhân Kiệt và Tạ Huyền bằng ánh mắt chán ghét đến cùng cực. Chán ghét đến cùng cực. Thật sao, bây giờ vợ bé hiểu quá, hoàn cảnh của cô dễ khiến người ta hiểu nhầm. Thật là Tạ Huyền rối rít giải thích để rửa tội cho mình. Anh thấy hoàn toàn là bị Thẩm Nhân Kiệt liên lụy. Ánh mắt của Thẩm Đình ban nãy chắc chắn chỉ dành cho Thẩm Nhân Kiệt. Anh chỉ là không may bị dính vào thôi. Đang lúc anh chuẩn bị nói ra lời tạ tội vô cùng thành khẩn thì Thẩm Đình đã ngắt lời. Thật ra liên quan gì đến các người đứng trên cao phán xét đạo đức của người khác, còn bản thân các người thì sao? Quan phủ được phóng hỏa, dân đen không được đốt đèn sao? Nhìn lại mình đi, Phó Tổng Tạ, vợ bé vì đâu mà tồn tại, là vì có những người nuôi vợ bé đấy. Nói xong cô kéo hai người kia đi về, mặc kệ Tạ Huyền và Thẩm Nhân Kiệt. Tạ Huyền đứng đó trông chột não vô cùng, hóa ra cô ấy không phải, cô ấy không có, ngay từ đầu chỉ có mình thiên kiến. Tuy rằng anh quen cô chưa lâu, nhưng có một số người rất thật. Mới quen biết tôi ta ngày đã thấy họ đáng tin. Ký ức trượt ùa về trong tâm trí anh, cô bị bảo vệ tòa soạn, không thuộc về cô mà táo gan đập bàn với anh. Cô cười rạng rỡ trong ánh hoàng hôn, cho tiền từng người ăn xin ở trạm xe buýt. Cô rưng rưng muốn khóc khi tranh cãi với anh vì vận mệnh của các đồng nghiệp. Cô là người cảm tính và chân thành đến thế, nhưng chỉ vì sự thiên kiến của anh, một việc vốn rất dễ giải quyết cũng trở thành một cái gai, cắm dai dẳng trong trái tim anh. Anh quen nhìn những người giả tạo, và đã nhận đủ những vết thương do họ gây ra, giống như người ngày thường quen nhìn những phụ nữ tân thời phấn son lòe loẹt, bỗng nhiên nhìn thấy một người thuộc trường phái tự nhiên, khuôn mặt hoàn toàn không trang điểm, thử hỏi làm sao không nghi ngờ. Hoặc giả đó thật ra chỉ là cái cớ, anh cố ý vin vào những khiếm khuyết của cô để ngăn cản chính mình. Anh vốn muốn chạy theo cô nhưng trong lòng lại run sợ. Anh nhớ lúc nhỏ có lần anh phản đối cái lại thầy, cha anh nói không thể tha thứ cho anh, nhốt anh vào trong tủ. Cả thế giới bị đóng kín trong vài cm và bóng đêm vô tận, anh nghiến răng kiên quyết không thừa nhận sai lầm. Cuối cùng anh phải ở trong tủ áo suốt một đêm dài, chẳng khác gì bị vứt ra giữa đồng không mông quạnh. Đến khi mẹ mở cửa cho anh thì anh đã sắp bất tỉnh. Trước khi mất đi ý thức, anh nhớ mình vẫn kiên định nói, con không sai. Từ nhỏ tính tình anh đã ngang ngạnh, cho dù có lý hay vô lý anh cũng không dễ buông tha cho ai. Bây giờ thì đến lượt người khác phán quyết anh. Sự lăng nhục mà anh đã dành cho cô có xứng đáng để được tha thứ? Mấy bồn chồn hối hận khó nói nên lời cùng bao nhiêu cảm xúc khác cứ đan xen làm một, sắc mặt anh trở nên xanh xao, tim đau đến độ anh phải gập người xuống. Tạ Huyền đang đăm chiêu bỗng nhìn thấy anh như vậy. Cậu không sao chứ? Ba người bọn Thẩm Đình chọn một chỗ dùng cơm, không khí rất nặng nề. Hoàng Khải Nam gọi vài món ăn cô thích. Sau đó Cao Hiểu Vi lôi cả hai người đi hát karaoke. Cao Hiểu Vi vừa bước vào phòng karaoke thì Nhi biến thành chị em ruột, thịt tới chiếc micro. Cô độc chiếm một chiếc micro thể chết không buông, quả không hổ danh, song cuồng phòng karaoke.